nay chưa cái bài học pháp này là bài học cuối cùng của cái khóa thiền của chúng ta. Hôm qua sư nghe nói là anh chị em có một vài cái thắc mắc liên quan tới mấy bài kinh mình tụng á.
Dạ.
Ở đây sư muốn mà biết ở đây rồi trả lời từ từ theo cái sự hiểu biết của sư thôi. Tại vì quý vị biết kinh tụng thì nó tùy theo người dịch. Trong một bài kinh về tâm từ đó rất là nhiều người dịch theo cái nhiều kiểu khác nhau. Thành ra cái bài kinh mà mình đọc mỗi buổi tối về bài tâm từ đó, trong số đó có một câu mà quý vị cũng hiểu là tầm sư đỉnh đầu phải không? Cái phần này là cái phần cuối cùng của bài tâm từ. Nếu anh chị em đọc được cái phần mà đọc trong lên trên mạng qua cái bài Mitta Sutta đó, thì quý vị thấy cái dịch ra tiếng Anh đó, một cái bài rất là dài. Trong đó là Đức Phật dạy cái vị hành giả là phải tập tâm từ này, rải lên trên bên dưới, là rải đến những cái người ở xa, ở gần, những người đã sinh ra và chưa sắp sinh ra rồi vậy. Và cái cuối cùng, cái phần cuối cùng đó, là nói về cái kết quả của tâm từ. Lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù. Khi mà mình rải tâm như vậy đó, thì cái tâm của mình nó trong sạch, nó không còn cái ill will đó, không còn cái ác cảm trong nó. Không vương tư thù, rồi cố tâm niệm niệm công phu. Cái cây niệm niệm công phu này không phải là mình niệm tứ niệm xứ đâu. Mà trong cái bài của Ngài mà Thiền sư Hộ Pháp á, Ngài nói cái niệm này á, là cái phương cách thực tập. Đi đâu cũng vậy, cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin cho tất cả chúng sanh ở trên được an vui hạnh phúc, cầu xin chúng sanh ở dưới được an vui hạnh phúc, giống như mình là tập tứ niệm xứ vậy. Nhưng mà thay vì mình tập mà tứ niệm xứ thì đi đứng nằm ngồi, thì bây giờ mình đi đâu mình cũng nói cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc của trời. Cố tâm niệm niệm công phu khi đi, khi đứng chuyên tu tham thiền. Tham thiền là tham thiền cái này này, cái phương pháp mà tứ niệm gì đó, tâm từ đó. Khi đứng mà chuyên tu tam thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, su tầm đạo quả gieo duyên niết bàn. Đấy, bây giờ đó, cái phương pháp này thực tập á, nếu mà chúng ta tập về tâm từ á, thì chúng ta chỉ được thực định đắc tứ thiền, mà tứ thiền gọi là cái một thứ thiền hữu sắc chứ không phải vô sắc. Vì thiền định nó có hai cái, một cái hữu sắc và cái vô sắc. Vô sắc thì gọi là không invisible, không thấy gì trơn á, đối tượng á, ví dụ như khoảng không chẳng hạn. Cái đó là quý vị thấy đâu có, không có một cái gì rõ rệt hết trơn á, mà người ta sử dụng cái đó như là đối tượng. Sư không có giỏi nhiều về vấn đề đó, quý vị đọc trong lên mạng, quý vị coi về thiền định này quý vị hiểu. Thì khi mà một cái người mà đọc mà tâm từ như thế này đó, sẽ đạt nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà hữu sắc, trong vô sắc. Mà tại sao mà tới tứ thiền thôi, mà tại ngũ thiền lẫn. Tại vì cái thiền, cái chi thiền cuối cùng là chuẩn bị tâm xả, mà muốn xả thì bỏ lạc. Tầm tứ hỷ lạc xả, phải không? Cái cuối cùng là xả, mà muốn tới cái xả này phải có lạc, mà tâm từ phải có lạc. Đó, theo cái lời của Ngài Hộ Pháp dạy đó. Ngài giải thích, Ngài nói rằng là tâm từ chỉ tới được bốn thôi, tầm tứ hỷ lạc mà thôi, mà không có xả được, là bởi vì muốn xả thì bỏ lạc. Cứ hễ là đi một chi thiền, bỏ chi thiền đó, để đi chi thiền tới, bỏ chi thiền đó, đi chi thiền tới. Đó là khi một cái vị mà tập cái này đó, thì được cái tứ thiền đó đó, thì cái vị ấy bây giờ muốn mà đi tới cái đỉnh của cái tâm từ là cái gì, là đạo quả Anaham, thì các ngài biết chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Tầm sư đỉnh đầu nghĩa là đi tới đó rồi đó, bây giờ muốn mà hoàn toàn mà tâm từ thật sự permanently ở trong tâm của mình á, không có thù oán, không có ghét ai, không có giận ai hết trơn á, thì là phải tới đạo quả Anaham. Tâm sư đỉnh đầu là cái top rồi đó, đó là không còn hơn, không còn cái nào hơn cái đó nữa. Đã qua A-la-hán thì quá rồi. Nhưng mà khi mà tới A-na-hàm thì tâm sân hết. Mà bản chất của từ là gì? Là A-đô-gia như sư từng nói. Anh chị em thấy không? Như vậy mình tập để đừng có tâm sân, là tự nhiên trong đó có tâm từ. Nói vậy biết cái gì hiểu không? Đồng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù, cố tâm niệm niệm công phu khi đi, khi đứng chuyên tu tham thiền ha. Nằm ngồi mặc niệm thường xuyên. Bây giờ sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn. Được hết mấy cái này rồi, bây giờ bắt đầu mới tới giao dương niết bàn. Đó là phương pháp thế gian. Cái phương pháp mà tập đó là phương pháp của thế gian, chứ phải siêu thế gian. Đạo quả mới siêu thế gian. Nó thực nó còn ở trong, nó còn trong cái luân hồi mà. Vậy đó là phương pháp thế gian thôi đó, chứ không phải là siêu thế gian. Siêu thế gian, đạo quả mới siêu thế gian. Đó là phương pháp thế gian. Đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh. Nhờ tập như vậy rồi mình tới tiếp tục nữa, mình tu tập nữa để đạo quả là vô sanh đó. Rồi cái gì nữa mà thánh nhân ca tụng tán thành, cái đó hiểu rồi ha. xuôi dòng thánh vức lữ hành đập lưu đó, bây giờ chuyển đi, chuyển từ thiền định qua thiền tứ niệm xứ thì bắt đầu vô đó đào quả đó, đập lưu rồi đấy, vượt lên đến mức thắng ưu khai thông tuệ nhãn tầm xu đỉnh đầu, nghĩa là a hàm đạo tuệ, nhưng mà cái phía sau đứng là cho biết để mà tới mà đỉnh đầu của cái thiền tập này là đạo quả a hàm đó, tâm sân hoàn toàn biến mất. Lúc bây giờ cái vị mà thánh a hàm càng không còn tâm sân nữa, thì chắc có lẽ là ông dùng chữ đỉnh đầu là vậy đó, theo chủ sư hiểu vậy. Bởi vì anh chị em biết là khi mà một cái bài thơ đó thì họ ráp cái trên cái dưới, họ làm tới làm lui sao cho hợp âm thôi, họ chỉ lấy chính cái nghĩa thôi, chứ còn thật ra thì mình nói thì chữ mình không biết đâu. Để hiểu thì hãy giữ nó hay ha. Rồi bây giờ thông qua cái điểm đó chưa? Rồi bây giờ cái thứ hai là ôi tam thốn thi tại thiên ban dưỡng, đúng là tam thốn chứ không phải tam thống. Cái này là sư nghĩa là cho mình trăn trở cả mấy năm đó, cuối cùng finally có một người giải thích cho sư cái câu nghĩa là cái gì. Ôi tam thốn khí tại thiên ban dưỡng, nhất đáng vô thường vạn sở hữu. Ôi tam thốn khí, cổ nói vậy, đây là một sư cô học cái có bằng cử nhân về Hán văn. Ôi tam thốn khí là nói về hơi thở, từng nói ba tắc hơi đó, cái câu sau nó dịch cái câu trước. Muôn việc đều mấy tắc hơi vừa nhất việc đời cũng nhất. Ôi tam thốn khí tại thiên ban dưỡng nghĩa là cái hơi thở mà mình thở đây ấy, là mình mượn ở thiên nhiên cho mình thở, thiên ban dụng đó. Cái này là sư nghe người ta nói cho sư, Hán sư có giỏi đâu, chớp chớp nhăn nhá làm sao. Bây giờ sư nói lại cho bà con nghe vậy đó, nếu mà có đặt nữa thì cứ vị sửa cho sư cũng biết làm sao nè. Ôi tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hư. Một khi mà cái vô thường tới mọi sự chấm dứt hết rồi, thì cũng giống như ta nói muôn việc đều mượn mấy tắc hơi vừa dứt việc đời dứt xong.
Thứ sư như vậy là hai cái câu sau giải thích cho
hai. Giải thích cái câu trước. Đó. Nhưng mà cái câu chỉ nho thì nó đầy đủ hơn. Nghĩa là cái hơi thở mà chúng ta đang thở đây là chúng ta mượn thiên ban ở ngoài thiên nhiên ban cho mình, cho mình để mà mình xử lý đó. Nhưng mà khi mà cái thở này dứt rồi thì việc đời cũng dứt, chấm dứt luôn.
Còn cái chỗ mà sa bà với ta bà thế nào sư?
Sa bà là ta quái ta bà là cuối là cái gì hả? Sangsara. Thành ra tùy theo cái câu à, có khi thì nói xa bà cũng biết, nói ta bà sư cũng biết ở đâu ra nữa. Sư cũng tào lao lắm, sư cũng chẳng biết như cái gì thôi à. Có khi nói vậy, khi nói kia thì có làm sao mà đọc vậy thôi à, chứ biết không?
Cùng một loại
á, cùng một thứ đó, là sangsara đó, tiếng Pali là sangsara. Cái vị không có muốn nói ta bà, nói xa bà thì quý vị nói sangsara cũng được, không sao hết trơn á. Cái âm người ta dịch ra vậy thôi à.
Cái câu là tôi nói thiên bang là thiên bang.
Thiên bang là thiên nhiên ở ngoài cho mình để
ban,
sử dụng.
Là ban cho đó.
Ban cho. Bởi vậy, ô tam thốn chứ không phải ô tam thống. Thâm thốn là nói về hơi thở.
Thấu
thốn. Thốn.
Thốn. Tam thốn. Dạ, tam thốn khí tại thiên ban dụng.
Dạ, tức là cái hơi thở này nó có được là do thiên nhiên ở ngoài cho mình.
Dạ. Nhưng mà trong cái chê này thì nó đã có chê.
Tam thốn, bởi vậy đó, người ta đánh tàu lao mà làm sao bây giờ? Thế ông mà dịch ra đầu tiên, ông là tam thống, mà sư cô nói là cái đó là phải thốn cho phải thống. Bà học tiếng Nho mà bà biết, cho sư mình đâu có biết đâu. Sư cũng thống, đến khi bà dặn sư thốn, thì phải thốn theo. Sư tùng lên cho trùng cho gửi không, đâu biết gì đâu. Cái câu mà người ta hỏi, sư về thì phải bên các vị bên Việt Nam cũng không ai giải thích được.
Thốn nghĩa là gì sư?
Ôi tam thốn, ôi tam chỉ cô chỉ nói ôi tam thốn khí là cái đó để nói về ba tắc hơi.
Ba tắc hơi.
Cái gì nào mà giỏi tiếng chữ Hán thì biết cái gì cho sư biết cổ đây. Ôi tam thốn.
Đông y thốn tức là tắc.
Tắc hả? Tắc vậy hả? Ba tắc hơi rồi đấy.
Ba thốn là thật ra không phải tắc này, tắc của cái thốn của bên Đông y là cái chỉ có một cái nấc ngón tay.
Cái thốn ngón tay đó phải không? Người ta nói có thốn ngón tay là cái. Dạ, có nghe chữ thốn ngón tay.
Dạ. Như vậy là thế mà.
Có ba cái.
Dạ. Tam thốn là ba tắc hơi đó, ha, mình nói là ba tắc hơi đó. Hiểu ba tắc hơi mà ngưng rồi là tất cả mọi chuyện được ngưng. Sao đơn giản vậy thôi.
Thank you sir.
Dạ. Rồi. Bây giờ đó có một cái câu khác nữa này. mà cái bài mà khi trí tuệ quán chiếu thấy hữu vi vô thường liền thoát ly khổ não, đó là thanh tịnh đạo. Khi trí tuệ quán chiếu thấy hữu vi thống khổ. Khi trí tuệ, tại sao cái thứ ba là tại mà sao mà khi không thấy quán pháp, khi trí tuệ quán chiếu thấy hữu vi vô thường, khi trí tuệ quán chiếu thấy hữu vi thống khổ, phải vậy không? Khi trí tuệ quán chiếu thấy pháp không khỏi thay ta, tại sao mà pháp vào trong này, tại sao không tiếp tục khổ vi nữa. Thì đây là cái câu này để giải thích cái khái niệm về Niết Bàn này của Nguyên Thủy và bên Bắc Tông. Khi mà nói tới Niết Bàn ở bên Nguyên Thủy nói rằng khi các cái pháp hữu vi, tức là các có điều kiện condition mà nó chấm dứt rồi đó thì đó là Niết Bàn. Vì vậy nếu mà đã hữu vi thì vô thường, vì vậy Bắc Tông nói rằng nếu vậy thì Niết Bàn là thường còn. Bị có một cái thường lạc ngã tịnh, anh chị em nghe cái chữ này không? Đây đúng cái đó, nói cái đó là rất là sai. Đã vô thường, tại sao vô thường? Bởi vì danh sắc, chúng ta được tạo nên bởi danh sắc, đây là các pháp hữu vi, các pháp có điều kiện. Mà khi mà nó chấm dứt rồi thì lửa nó không có rồi thì không có cái gì mà thường, là còn vô thường nữa. Phải vậy không? Khi các pháp hữu vi, nghĩa là danh sắc nó ngưng rồi thì tất cả đều là đều không còn cái gì vô thường, đó là nói về Niết Bàn đó. Khi trí tuệ quán chiếu thấy hữu vi vô thường, cái pháp hữu vi mà mình thấy danh sắc này là vô thường. Khi mình quán là mình tu tập á, khi mình thấy vô thường thì tự nhiên mình hiểu rằng khi mà nó chấm dứt rồi là không có cái gì mà thường còn hết. Vì vậy thường không có. Rồi bây giờ cái đấy nữa, các pháp hữu vi khổ thì tôi nói lạc, opposite của khổ là lạc, không phải, không khổ nữa thôi, có vậy thôi. Bây giờ không vô thường nữa thì bây giờ nó, quý vị muốn nói gì mà không phải là thường. Rồi bây giờ pháp hữu vi cuối cùng, pháp hữu vi và pháp vô vi, các cả đều là pháp hết thì là vô ngã. Vì vậy không có cái chuyện mà thường lạc ngã tịnh. Nếu mà gì đây, mình nói là hễ bây giờ là vô ngã, phải không? Cái thế gian này là vô ngã thì Niết Bàn phải là ngã, không phải vậy. Bởi vì các pháp đều vô ngã, thì là pháp hữu vi, dù có điều kiện không có điều kiện đều vô ngã hết đó. Do đó mà chữ Dhamma đó, Sabbe Sankhara và Sabbe Dhamma, hai chữ đầu Sankhara, Sankhara pháp hữu vi hết. Rồi cái kết kế nữa là sao bị đam ma, tất cả các pháp dù pháp nào vậy cũng có cái nào mà có ngã hết đó. Mà tất cả cái này là khi trí tuệ quán chiếu, mình tu tập để mình có trí tuệ thiền tứ niệm xứ
thì được, có tự tánh, không có tự tánh.
Thưa sư vậy á, mà chỉ chấp nhất vô thường là vô thường, và niết vậy, niết bàn vô thường là thường
đó. Họ đánh niết bàn là thường nhưng mà thật ra không phải. Cái lý do vô thường là tại vì các pháp có điều kiện. Bây giờ Niết Bàn các pháp điều kiện đã chấm dứt thì bạn nghĩ sao? Vô thường, thường với vô thường thì cái đó làm sao mình hiểu? Nó đi quá cái sự hiểu biết của mình rồi. Danh và sắc này là các pháp có điều kiện, thấy không? Khi mà danh và sắc này mà chấm dứt rồi thì cái vị, ngay cái vị mà A-la-hán mà khi mà các ngài còn sống á thì danh sắc vẫn còn tiếp tục, như vậy vẫn tiếp tục vô thường, nhưng mà tâm ngài rất là vắng lặng, không có phản ứng trước cái sự mà thay đổi. Còn ngược lại mà khi các vị mà tịch đi rồi đó, lúc bây giờ là gọi là hữu dư Niết Bàn rồi đó, vô dư Niết Bàn chứ. Thì lúc bây giờ đó không danh sắc chấm dứt, ngưng hoàn toàn.
Thì vậy theo cái căn bản của Phật giáo là vô thường. Thì tất cả những gì đều
tất cả đều vô thường, ngoại trừ Niết Bàn. Tại vì các yếu tố để mà thay đổi nó mất rồi. Thì lấy cái gì mà gọi là nó vô thường ở đây? Nhưng mà nói rằng là bây giờ Niết Bàn là thường thì người ta không có trả lời không phải. Không phải đúng như vậy.
Thì là một cái...
Và một cái chuyện khác.
Cái chuyện khác
mà ta dùng chữ thường là dạ. Đó. Rồi cái các pháp hữu vi đều khổ. Vì vậy Niết Bàn là lạc. Không. Khổ và lạc đều là hai thái cực hết. Chính Đức Phật xác nhận điều đó. Rồi cuối cùng là các pháp. Thì pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp có điều kiện, không có điều kiện, đều vô ngã hết. Không có cái gì có tự tánh, tự ngã. Cái phần này nó cũng hơi khó
không chút. Không có nhị nguyên hay dạ, nó lên tới Niết Bàn là không có nhị nguyên.
Dạ không có gì hết trơn.
Không có.
Bây giờ người ta nói bị Niết Bàn trống không hả? Cũng không phải.
Không phải.
Không phải trống không nữa. Đó, mà cái này thôi càng lúc nó càng đi tới cái chuyện mình càng không hiểu à. Bây giờ có một cái câu mà mình đọc thường hay đọc mà người ta thường hỏi là do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai, thì còn hiện tại làm sao? Tại sao mà vị lai không thôi?
Vị lai là bây giờ qua rồi, cái việc là vị lai hết. Ngay trước đây sắp tới cũng là vị lai.
Bây giờ đó, ví dụ như những ô nhiễm ngủ ngầm á, bây giờ là mình tu tập để mình dẹp trừ bây giờ này. Tại sao mà gọi là vị lai không thôi? Cái một cái cô ở bên kia rồi, cô hỏi ngài, cô hỏi ở tại Chí Cao Thiền Viện đó. Đó thì sư mới hỏi các vị mà bên Myanmar mà các vị học á, mà các vị hành cũng trả lời cũng được nữa. Phiền não nó chia làm ba loại. Phiền não nó khởi lên trong tâm mình, mình dùng thường trứ niệm xứ mình chặn nó không phát sinh ra bên ngoài được. Ví dụ như bây giờ mình nổi sân chẳng hạn, nhá, khi mình nổi sân, mình nếu mà mình tu tập mà có niệm có tuệ, mình quan sát được cái tâm sân này, do đó nó không có phát ra bằng miệng hay bằng tay hay bằng lời hay bằng hành động cử chỉ, anh chị em hiểu cái đó không nè? Thì cái giai đoạn là giai đoạn ở trong tâm, rồi cái giai đoạn kế tế nữa là nó ra bằng tay bằng chân. Vì vậy phiền não gọi là ở trong tâm trước, rồi phiền não nó phát sanh ra một bên ngoài thân khẩu ý. À, cái này tâm là ý, cái kia là thân và khẩu. À, bây giờ có một dạng phiền não mà nó gọi là một tán xô, nó nằm yên đó, khi nào có điều kiện nó khởi sanh thì cái đó gọi là ngủ ngầm. Và cái ngủ ngầm này là phải có đạo quả mới dẹp nó được, thiền tư xíu không làm nổi, bởi vì nó chưa lên mà. Có đâu mà dẹp.
Nó có phải gọi là lậu không sư?
Lậu hoặc là cho nó chung phiền não, lậu hoặc là phiền não anh. Mà còn cái dạng này ngủ ngầm anusaya, tiếng Pali anusaya. Anh chị em mà lên trên mạng mà kiếm chữ anusaya họ giải thích cho mình nghe, trời ơi càng gian đại hải đó. Anusaya cũng giống như là ví dụ như mình nói cái hoa nó không nằm ở trong cái cây, cái hoa nó nằm yên đó, hễ khi mà trời ấm thì cái mầm nó nảy, hoa sẽ mọc. Thì hiện nay ngủ ngầm là vậy đó, nó không có xuất hiện cho mình thấy, không có ở đâu hết, nó nằm yên ở đó, hễ khi mình điều kiện tới tự nhiên nó bung ra. Thì bây giờ mình tu tập để những cái trí tuệ của mình á, trí tuệ mà của thiền tứ niệm xứ đi vô trong đó, nó đem hết mấy cái đó ra, cho tới một lúc nào đó mà hết trơn rồi đó, đạo quả tới rồi, thì những phiền não ngủ ngầm này nó chấm dứt không còn nữa.
Nhưng mà cái ngủ ngầm cũng là cái quả của cái nhân nào đó.
Ừ, vậy là dĩ nhiên. Mình đã huân tập không biết nhiều đời nhiều kiếp mà. Ví dụ như mà tâm dính mắt chẳng hạn. Mình nói là mình tu tập để mình bớt tâm dính mắt, nhưng mà thật ra ngủ ngầm của mình nó luôn luôn nằm trong đó. Bản ngã chẳng hạn, đây là những cái dạng mà ngủ ngầm đó. Nó phải nhờ tới đạo quả mới trị nó được.
Vì vậy là tới cái đạo, đến tới thánh quả thứ tư thì mới coi như là hết
rồi,
ngủ ngầm sư.
Còn
cái tiền khiên tật là sao sư? Thì nghe nói là tới A-la-hán rồi nhiều khi vẫn còn cái tiền khiên tật.
Dạ, dạ mà anh chị em hiểu cái chữ ngủ ngầm này không? Bởi vì ngủ ngầm là tương lai mà chứ đâu có hiện tại đâu. Nói vậy ha. Dạ. Mà diệt trừ trong tâm trong ngày vị lai thôi, tất sắp tới này. Mà sao mà đọc con bài kinh mà đòi tới ngủ ngầm luôn, sư thấy còn không giữ vậy phải chơi hả? Mình tu bá thở đó. Rồi bây giờ cái tiền thân tật là anh ạ, là chỉ có Phật á mới gọi là sạch hết cái tiền thân tật mà thôi. Người ta lấy ví dụ như cái chai nước mắm á, anh đựng nước mắm vào trong cái chai đó rồi mà anh rửa cách gì đó nữa nó cũng còn hôi. Hoặc giả là cái chai mà đựng nước hoa đó, anh rửa bao nhiêu nữa cái mùi anh vẫn ngửi, anh vẫn thấy cái mùi nước hoa. Thì cái tâm của một vị A-la-hán là như vậy, mặc dù hết rồi nhưng mà cái chú ương nó vẫn còn nằm ở trong đó. Trong quá khứ đó, cái mùi của nó đã phun tập, nó vẫn còn. Vì vậy nhiều vị A-la-hán nó có những cái thói hư tật xấu, mà thật ra tâm của ngài không có gì hết. Ví dụ người ta kể vị A-la-hán nó gặp ai cũng nói cái thằng bất dạy mình đi đâu đó, kêu người ta cái thằng bất dạy là cái thằng côn đồ, ai mình thích phải vậy không, ăn mình người tu hành mình nói gì kệ, mà ngài nó có cái thói quen vậy. Tiếng Mỹ đó trợt là cái người cũng ra gì đó, đó vậy đó. Thì Đức Phật nói là rất là nhiều kiếp với cái vị đó đã cũng giống như là cái gì hả?
Nhưng nó,
dạ.
À, con phải đọc cái chuyện đó là Bà La Môn, bốn năm trăm kiếp thì nó thành ra nó quen, thành ra cái tật.
Dạ, cái trong cái thói quen gì đó trong quá khứ.
Coi thường người ta, coi như là.
Dạ, hạ thấp đó. Dạ, dạ. Cái gì đây kia, khi mà nó đã khuôn tập như vậy rồi đó, thì mặc dù nó đã sạch đi rồi đó, cái tâm nghĩa là bên trong có gì hết trơn, mà cái miệng nó vẫn nói ra như thường.
Dạ. Có nó không được kể coi như là ô nhiễm.
Dạ không, con tâm không có đâu. Tâm có. Còn Đức Phật là hoàn toàn
cái tập thôi.
Đức Phật là cái chai mới, chai nước, giống như chai mà chưa đổ nước mắm vô vậy đó. không hay nghe mùi nữa. Mắm mới rút là mình thấy có cái gì vậy đó. Sư thì tôi nói chai nước thơm mà ông kia ông nói sư phải lấy chai ví dụ chai nước mắm ta mới hiểu. Tại vì ai cũng thích nấu ăn hết trơn. Sẽ thôi tạm yên ha. Dạ mô Phật. Sư cũng là có nhiều quá. Bây giờ đó mà tại vì sao mà sư lấy những cái bài này ra mà sư đọc chia sẻ với anh chị em là tại vì sư thấy ở trong cái phần kinh tụng ở dưới Thích Ca Thần Viện á, người ta đọc rất nhiều về Phật Pháp Tăng mà những cái bài mình nói về vô thường khổ vô ngã, ví dụ như cái bài mà người lữ hành á, khách lữ hành á, cái bài này là họ lấy Pháp Cú Kinh ra họ diễn thành thơ. Mà cái người mà viết cái bài khách lữ hành này là ông đó tên là Hồ Đắc Thăng, ông là không biết bà con sao biết cái ông Phạm Kim Khánh, anh chị em nhớ bác Phạm Kim Khánh ở trên Seattle đó, đó đó, thì bác mới là có một năm gặp nhau ở bên Washington DC, lúc đó sư mới tu, thì bác tặng sư một cái cuốn những vần thơ khuyến tu, trong đó cái bài này sư đọc, sư thấy hay quá, thật ra sư nói thôi thay vì mình đọc mấy bài kia nhiều, tôi thấy mình bớt mấy bài kia, mình thêm mấy cái bài này vô để mà gì đây để cho bà con sao.
Thưa sư, con xin có một câu hỏi là lúc mà con đi ca thiền viện, thưa sư đọc một cái bài kinh, họ nói là con 55.000 chánh kiến chi rồi biến thành ra là 5.000, rồi biến thành ra 10.000, con không hiểu sao lại thành ra nhiều như vậy.
Nếu con hiểu đừng đọc. 28 vị chánh biến trì,
dạ,
tới 55 vị chánh biến trì, 109 vị chánh biến trì, chánh biến trì là Phật á,
dạ,
không? Dạ. Mà bây giờ đó Phật đi theo tùy theo cái vị Bồ Tát nguyện cái gì.
Dạ.
Nếu mà ngài nguyện trí tuệ, hoặc là ngài nguyện là tinh tấn, hoặc giả là đức tin,
dạ,
thì trí tuệ này, đức tin này, rồi tinh tấn, hay là tinh tấn đức tin, sư quên rồi cái order của nó như thế nào, thì là cái thời gian mà thành đạo quả nó rất là lâu. Ví dụ như một cái vị trí tuệ thì ngài chỉ cần là bố A Tăng kỳ kiếp, Đức Phật Thích Ca của mình vậy chẳng hạn, thì ví dụ như Đức Phật Di Lạc là về tinh tấn đó, là phải tới 12 A Tăng kỳ kiếp, nói một lấy ví dụ như vậy, nó gấp 3-4 lần á, rồi tinh tấn nó còn phải nhiều hơn nữa, nghe không? Vì vậy trong cái process mà một cái vị mà đắc đạo quả mà cái nguyện lực của ngài là Bồ Tát á, thì ngài sẽ cái cuối cùng mà ngài sẽ gặp cái lần cuối cùng á, sẽ gặp 28 vị chánh biến trì là vị trí tuệ, rồi tới 55 vị chánh biến trì. Tại vì sao mà không 56 sư không biết?
Tại sao cái trừ một sư?
Trừ một không biết tại sao? Trừ một là
28 là lên tới
55, 109,
110 mà 109.
Không biết tại sao mà trừ một. Thì gọi là bây giờ mình hiểu một cái vị mà trí tuệ, mà nguyện lực mà trí tuệ thì từ khi mà nguyện trong tâm, nguyện ra miệng và được một vị thọ ký, đó ba giai đoạn vậy đó. Tức là trong cái process đó, ngày gặp cái kiếp cuối cùng á, là khi mà sau khi mà đã được một vị mà cái một thọ ký rồi đó, là gặp 28 vị chánh biến trì, 28 vị Phật trước khi ngài đắc đạo quả, trong cái lịch sử nói như vậy đó. Rồi cái trước khi mà ngài nguyện ra miệng rồi đó thì gặp được 55 vị, tại sao 56 sư không biết. Rồi cái nguyện mà trong tâm á là gặp 109 vị đó. Cái này là của người Thái họ đặt ra. Sư đi gặp các sư mà Thái, sư hỏi họ mới cho mình biết cái này là cái gì. Vì vậy anh chị em chỉ đơn giản chỉ hiểu như thế này, đi ra nhiều ba giai đoạn như vậy là tùy theo ba giai đoạn của vị Bồ Tát, nguyện trong tâm, nguyện ra miệng và gặp được một vị Phật thọ ký. Khi nguyện trong tâm sẽ gặp được 109, nói là trí tuệ đó, sẽ gặp 109, rồi nguyện ra miệng được 55 vị, và tới nguyện mà cuối cùng mà được thọ ký thì phải gặp 28 vị Phật. Mà mình thấy nghe nó 28 vị Phật quá ngắn vậy, một vị Phật trời ơi biết bao lâu mới ra, lâu lắm. không có số nào đếm được cái đó. Rồi cái vị mà như suy nghĩ là sau tiếp thế là vị đức tin đó, thì khi mà trong cái giai đoạn mà ngài mà gặp cuối cùng là được phải gặp tới 55 vị Phật, cái giai đoạn mà sau khi mà được thọ ký rồi đó, thọ ký này nó ra miệng này, nó ở trong tâm này, nó ba giai đoạn vậy đó. Vì vậy những cái bài kinh đó là của người Thái đó, họ đặt ra, họ đánh lễ hết tất cả các vị đó cho mình.
Thưa sư, còn có một câu hỏi như về kinh ấy, trong cái kinh của mình đọc á, có nói Đức Phật thăng thiền về sổ tức quán, cái sổ tức số tức quán chứ, còn nghĩ đó là
mấy cái từ đó thật ra không rõ, mà người ta cái rất nhiều cái chữ đó, sổ tức quán, tức quán rồi vậy đó.
Sao mà sổ tức quán là cái thấp nhất mà của cái quán niệm hơi thở, tại sao mà nói là Đức Phật chỉ có thăng thiền về sổ tức quán?
Sư không có cái phương pháp mà sổ tức quán á, là quán á, là điểm số đó,
điểm số đó, là cái đó là cái thấp nhất của quán hơi thở, mà tại sao nói là Đức Phật mà tham thiền về sổ tức quán?
Chắc có lẽ là nhờ vậy bắt đầu ngày lên từ từ, thấy không? Dạ. Chắc dùng cái sổ tức quán để tập, rồi là ví dụ nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chứ. Bất cứ là cái đó là chỉ là phương tiện mà thôi. Hơi thở cũng là phương tiện, phòng xẹp cũng là phương tiện.
Đúng rồi, xong có thấy là nói cái thấp nhất, cái sổ tức quán là cái mà niệm hơi thở mà đếm 1, 2, 3, 4, 5.
Vì vậy anh thấy xong, kinh đó không có reliable đâu, những cái mà người ta dịch
đâu.
Người ta dịch không à, chứ đâu có phải là, bây giờ ví dụ anh chị em đọc cái câu Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Câu đó có ai nói, có Phật nói không? có phải Phật đâu. Tôi xin đảnh lễ Nam Mô Tát Sa, đảnh lễ cái vị đó, vị Phá-ca-va đó. Nam Mô Tát Sa Phá-ca-va-tô, con xin đảnh lễ vị Phá-ca-va mà Phá-ca-va này này. Con xin đảnh lễ, mà con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-ca-va đó. Sư nói tại sao thêm chữ đó thì kỳ cục vậy. Nhưng mà thời kỳ đó rất có nhiều vị Phá-ca-va. Rồi cái ông chư thiên đó, ông chỉ rõ cái vị này nè, thì tôi mới đánh lễ vị này đó. Vị tôi nghĩ rằng vị này là thành Phật rồi. Thì đây là một cái câu tán thán của một vị chư thiên. Ngài Tiền Sư U-xê-lăng-đa, ngài nói cái đó không phải Phật nói, mà có một vị chư thiên này, ngài đánh lễ Phật. Vì vậy thấy không, ông chư thiên không nói thì cái chính xác nằm, nằm ở đâu mình đâu có nói, mình đâu có nói được, biết được.
Thưa sư, căn bản cái Bồ Tát của Bắc Tông nó có khác với lại cái chữ Bồ Tát với Nguyên Thủy.
Cái Bồ Tát Bắc Tông sư không biết rõ, nhưng mà cái vị Bồ Tát trong trong giáo lý Nguyên Thủy là cái vị đó chưa đắc đạo quả,
chưa đắc đạo quả,
vẫn còn phiền não ạ. Ví dụ như mình thấy ngài Visantara đó, khi mà cái kiếp cuối cùng của ngài mà bố thí vợ, bố thí con rồi vậy đó ha, bố thí ngựa đó, là toàn là tu tập không à. Cho các ngài tâm còn phiền não lắm, bởi vì khi mà Đức Bồ Tát mà bố cho con đó, bố thí con đó, rồi cái ông Bà La Môn mà khi mà ông bắt được mấy đứa con rồi, Đức cho rồi đó, cho đánh. Lúc đó Bồ Tát nghĩ nếu mà không có nguyện lực Ba La Mật, cái nguyện lực của mình là phải đắc đạo quả để thành một Phật chánh đẳng chánh giác, thì tôi giết nó rồi.
Nó còn sâu.
Nó ồ ghê lắm chứ phải chơi sao. Vì vậy cái vị Bồ Tát là cái tâm rất là rộng rãi, nhưng mà là tâm phàm không ạ. Từ đó người ta mới nghĩ rằng cho dù một cái người phàm mà tu tập tới một giai đoạn nào nó có thể hy sinh đến được như vậy thì cũng nó số bé rồi. Đó. Thì sao bao nhiêu cũng đủ rồi, chắc hẳn như vậy cần chi phải đạo quả nữa. Theo ý của sư vậy đó. Vì vậy có lẽ giờ từ đó bắt đầu họ họ đem ra cái lý tưởng Bồ Tát. Đọc trong cuốn của gì đây, Đức Phật và Phật Pháp á, ngài ra ngài nói về cái điểm đó. Sư không hiểu bên bên Bắc Tông họ nghĩ như thế nào về chữ Bồ Tát, cho mà bên Nguyên Thủy á, là cái vị Bồ Tát là cái người dù cho dù các ngài có muốn tu tập nữa cũng không được, cũng không đắc đạo quả rồi, là bởi vì đã bị một vị Phật cao ký rồi mà. Ông này ông sẽ thành A La, ông sẽ thành chánh đẳng chánh giác này. Cũng giống anh này sẽ ra tiến sĩ này, thành anh đâu có ba cái xíu nhỏ nhỏ chứ anh đâu có thèm. Vì khi mà ngài đang có một quyền lực trở thành một vị chánh đẳng là phải tu rất là dữ để mà trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Do đó là ngài take time mà, có không có không. Tại vì khi mà anh đắc đạo quả rồi là anh không đi vô lại không được, nó không được nữa. Anh để nhập vô toàn thánh là anh phải đi cho hết tới A La Hán luôn. Anh không reward xin được. Còn anh chưa đi thì anh có thể tu tập để anh đi vào lớp những cái quality khác, ví dụ như Đức Phật đó có một cái khả năng là ngài biết chúng sanh đó. Tới cái duyên cái phần của họ tới nào, họ căn cơ của họ bao nhiêu đó, ngài độ mới được đó. Ví dụ như bây giờ đang ngài dòm một cái vị một cái chúng sanh đó, là ngài biết có nên tế độ không tế độ, bởi người này ngu quá, giải không được đâu, bỏ đi. Ngài hiểu căn cơ rất rõ, bây giờ phải nói cái gì này để mà làm cho người ta tỉnh thức này. Mà trước khi mà tới gặp người ta là Đức Phật đã thấy rồi, thành ra gọi là Phật nhãn đó. Trước khi mà mỗi đêm đó ngài người quán ngài coi thử chúng sanh nào đi vô trong cái phẩm của ngài đó, nó một cách dễ hiểu là có tung một cái vòng lưới vậy đó, thì chúng sanh nào vô trong đó rồi, cái này là hữu duyên tế độ này. Chứ không phải là ngài đi tới ngài kiếm tầm bậy đâu. Purposely ngài đã biết trước rồi, câu chuyện cái gì xảy ra ngài biết trước hết trơn rồi. Vì vậy mình thấy có những chúng sanh mà rất là ghê gớm, ví dụ quỷ dạ xoa a la phá cá chẳng hạn, cũng rất là kinh khủng, nó ác kinh khủng, ai mà tới gần cái chỗ của nó là nó giết hết trơn rồi. Đức Phật tới độ nó, ngài biết Phật biết rồi, hữu duyên rồi, phải độ. Vì vậy mình dùng chữ Phật độ là sao? Phật nhắc nhở cái ba la mật của vị này đã tu tập nhiều lâu rồi mà quên, với sanh tử luân hồi nó quên, bây giờ nhắc nhở trở lại, chứ còn ngài có độ ai trên đâu. Bị hữu duyên tế độ mà làm sao mà độ ai được. Vì vậy khi mình dùng chữ Phật độ hay là chữ Thiên độ, mình nói cái đó là tha lực kia lắm á.
Sư nói lên cái chữ Phật nhãn, sư làm ơn từ bi giải thích cho con nghe giữa cái Phật nhãn với cái pháp nhãn nó khác nhau làm sao sư?
Cái Phật nhãn là cái khả năng của một vị Phật hiểu được.
Dạ, còn pháp nhãn?
Pháp nhãn phía trên chữ nghe chữ pháp nhãn à. Pháp nhãn là có thể là ví dụ như cái nhãn này thì cái knowledge.
Dạ, tại con nghe nói là nó có bốn cái nhãn, là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Chắc con nghe sai rồi.
Sư cũng không biết nữa.
Dạ, vậy chắc con nghe sai đấy sư. Dạ. Con tưởng là có bốn cái nhãn.
Không, sư không chưa nghe pháp nhãn. nhưng mà có thể mình có thể hiểu chữ pháp nhãn, nhãn là cái mắt thôi chứ gì.
Yeah.
Thì cái đó một dạng giống như sự hiểu biết vậy,
trí tuệ.
Được chưa?
Hay quá sư.
Thì cái này là sư, tại vì là sư dịch mấy bài kinh này ra này, do đó bà con hỏi, do đó sư phải đi tìm đi kiếm. Yeah. Cái câu mà ôi tam thốn là sư, trời ơi nó thốn gục thốn gan, không biết làm sao hiểu cái gì trơn. Ai hỏi sư không biết trả lời sao, bị tiếng chữ nho thì đâu có biết gì đâu. Đúng hiểu.
Đọc không hiểu thấy khó chịu.
Dạ, tôi thấy tôi không hiểu mà
lắm nay tại.
Con muốn hỏi về cái giới, trong sinh giới là một không, trong cái giới là không nói láo. Nhưng mà mình nói chỉ phân nửa sự thật thôi, vậy có phạm giới không?
Khi mà anh nói một cái chuyện gì mà không thật đó rồi đó, là anh tạo quả rồi đó, anh tạo nhân.
Nhưng mà cái sự đây là tỉ dụ cái chuyện, cái event đó, nó 10 phần mà chỉ nói có 5 phần thôi.
Anh nói 5 phần tức là anh đâu có nói có gì mà sai đâu nè.
Chỉ
anh chỉ nói một nửa thôi mà.
Dạ.
Còn nửa kia anh thấy không tốt, anh nói vậy thôi. Nghĩa là anh cái chuyện không có mà nó có.
Không,
bài
không,
ra.
Không phải vậy, cũng biết. Con nói tại vì trong cái nghề của hồi xưa con đi làm ở nghề về investment thì con nói cái này sẽ vài 9%. Nhưng mà thì chỉ có trong 10 năm rồi, chỉ có 1 năm rồi 9% thiệt. Nhưng mà người ta không có nói, có thể bị mất tiền á. Người ta không nói nó để bà con nghĩ là vô cái đầu tư như vậy á.
Thì thế anh này, bây giờ mình nói này, mình không nói láo. Nhưng mà cái tác ý mình nó muốn cho người ta làm cái gì, cái đó là mình phải để ý à. Thấy không? Đôi khi mình lương lẹ mình nói qua nói lại, không mình lấy cái tốt ra mình nói, còn cái xấu mình không nói.
Mình không nói, nhưng mà
cái thấy... đó tôi thấy là cái đó rất là nguy hiểm đó.
Con nghĩ là cái đó là phạm giới.
Phạm giới. Cái đó là cái ý của mình là muốn ăn gian người ta, muốn chích người ta. Thấy không? Nếu mà mình thật sự là mình phải nói bên cái tốt cũng có, cái xấu cũng có. Anh mua chiếc xe này nó tốt vậy này nên nó xấu vậy thì cái đó mới đúng nè. Thấy không? Mình nói cái tốt không à, mình không nói cái xấu. Đó thì là không nên. Cái chuyện đó là sư thấy rồi. Mà anh biết sao không? Anh tu tập một thời gian, anh sẽ thấy cái trạng thái tâm khi mà anh nói cái đó, anh cảm thấy khó chịu lắm, anh chịu không nổi. Anh nói, anh sợ lắm. Bởi cái tâm anh nó chấn động mà. Bởi khi mà mình nói như vậy là mình hiểu, tức thì là tự nhiên cái trí tuệ trong mình biết là mình lừa, mình muốn gạt, mình muốn chích ra rồi. Vì vậy cái sự tu tập này là lúc đầu là mình tập cái tâm của mình, sau rồi cái tâm của mình nhắc mình. Có một cái câu chuyện xảy ra, ông thiền sư tin là bây giờ ông kể, ông nói rằng là có một cái anh đó. Anh nó tới nói chuyện với ông, anh nói rằng là đó, tôi là cái người buôn bán làm ăn rất là nhiều năm rồi đó, mà có một lần người ta offer tôi một cái câu chuyện làm mà tôi thấy tôi rất là đủ điều kiện mà tâm tôi sao nó muốn làm. Nghĩa là tiền vốn tôi có, người tôi có, gì đây cái cơ hội nó sẽ tới, tôi biết chắc như vậy mà tâm tôi muốn làm, biết tại sao nó cứ lừng chừng hoài. Cái cuối cùng cái tôi nói thôi tôi không làm, tôi nhất định tôi bỏ. Sau này đó, anh nói rằng là tôi ngồi thiền, tôi mới hiểu rằng là cái tâm tôi nó nghĩ, nó nghi ngờ rằng là những cái người này là có liên quan tới xì ke ma túy. Cái business này nó phải liên quan tới xì ke ma túy, cái tâm nó sợ, nó cứ dữ hoài. Thì khi mà anh say, anh nói so no với cái người kia rồi, thì người kia đi làm contract với người khác đó, thì đúng như vậy, nó liên quan tới xì ke ma túy, bị bắt hết cả đó. Đem cái chuyện tới nói chuyện cho ông thầy. Ông thấy khi mà tôi tu tập rồi, tôi thấy cái tâm của tôi lúc đó nó tự nhiên nó không biết làm sao. Tại vì nó chưa có đủ điều kiện để nó giải thích tại sao mà mình không muốn. Nhưng mà cái tâm đó siêu trước rồi. Thành ra khi mình tu tập một thời gian đó, cái tâm của mình huấn luyện, mình nhắc nhở, mình đừng có làm chuyện bậy đó. Đi khi mình làm chuyện bậy, mình ngủ yên. Thôi đừng làm cái chỗ yên cho rồi. Mà ngay cả những cái chuyện mà sư thấy đó, làm những cái sinh hoạt bình thường không thôi đó, chứ đừng có nói chuyện mà làm bậy đó. Mà làm tâm chấn động là sư cũng sợ, là sư cũng làm nữa. Ví dụ như có một lần người ta offer sư đó, là đi bỏ cái chỗ của sư ở trong vùng nhà quê mà đi ra cái thành phố, thì cũng giống như mình nói ở trên Big Bear mà xuống Santana vậy đó. Trời ơi, ta nói lúc đầu sư nghe sư cũng ham lắm, mình lắc, trời ơi, mình nghĩ tới trời ơi, xuống dưới đó thì thuế rất là mắc này, tiền điện mắc này, tiền nước mắc này, rồi bây giờ chẳng lẽ mình cứ ngã tay mình xin ta hoài, nghĩ tới đó đã run rồi, thôi coi sư nói thôi sư không muốn rồi. Tâm nó chấn động quá, không biết làm sao. Nỗi cái chuyện mà mình kiếm sao đủ tiền để mình trả hết tất cả những cái đó, thì cái cuộc đời tu của mình nó xong xuôi, mình chẳng tu hành gì hết.
Sư nghĩ sao về cái chuyện này anh Vinh anh nói rồi, còn mới nhớ cái chuyện là mẹ chỉ nói nửa cái sự thật thôi. Thì còn nhớ có một cái chuyện nói là cái vị thiền sư đó ngồi thiền thì thấy có một cái người chiến sĩ bị rượt bắt, bay được cái gì đó, nó hỏi chạy của họ trốn cái trong thì ông sư ông chỉ có trốn trong đó. Thì khi Tây nó tới nó hỏi rằng ông có thấy thằng người nào chạy qua đây mà trốn trong này không, thì ông bảo là từ lúc mà ông ngồi xuống đây ngồi thiền ông không thấy người nào hết. Thì ông nói đó là ông không nói sai, tại vì từ lúc ông ngồi xuống thì thật sự là ông kia đã trốn làm sao ông thấy gì hết. Nghĩa là ông không nói sự thật để mà ông
cứu người kia.
Người kia bị, thì trong trường hợp đó thì làm sao bác sư?
À, mà tùy theo cái tâm quan à, lúc bây giờ là anh nói
muốn giúp cho người ta.
Lúc bây giờ mà thật ra là mình nói cái đó cũng đâu có đúng sự thật phải không?
Không đúng sự thật.
Cái câu hỏi người ta hỏi là âm có thấy người đó không, nghĩa là không phải là lúc anh ngồi đứng đó không. Mà ta hỏi là ta hỏi từ lúc mà khi nào tới giờ phải không?
Ông chỉ trả lời là tôi ngồi xuống rồi không thấy ai.
Suy nghĩ đây là cái cách họ nói vậy để mà họ bào chữa cho cái chuyện mình làm. Đây là một cái câu chuyện nó đặt ra vậy thôi. Chứ còn thật ra sự thật là không có vậy đó.
Xong mà nếu mà thật sự có như vậy thì ông nó có phạm tội gì nói dối không?
Dạ, có chứ.
Có
theo phạm giới có gì đó nói dối à? Khi mình nói không thật mà. Nhưng mà bây giờ mình nói thật ra thì người kia chết rồi, cũng chưa chắc nữa. Cũng chưa chắc đâu.
Thật sự đó là một cách nói để mà coi như sự thật nó là như vậy. Từ lúc mà vị sư đó ngồi trên cái tảng đá đó thì sư đó thấy ai đâu. Thì sư nói chuyện thật đó. Còn cái đầu là để cứu người, con nghĩ vậy.
Thật ra đó, mình nói sự thật á, ai ai cũng nói là mình tôi nói sự thật hết trơn á. Nhưng mà cái câu hỏi của người kia hỏi mình là đâu có phải không? Từ lúc ngồi tảng đá tới bây giờ, thấy không? Người ta hỏi có thấy cái đó không?
Nhưng mà ông nói, ông
thì bây giờ sư nói là một cái cách
đó có cái trí tuệ, thằng ra nói một cái câu mà không dứt mắt.
Là xảo, là xảo chứ không phải là
cách nói. Dạ đúng, từ, không, từ không có trí tuệ đâu này đâu.
Từ cái lúc mà tôi ngồi trên tảng đá này tôi không thấy
ai. Ví dụ như chẳng hạn như khi người ta hỏi cô có gặp anh Vinh không? Họ đâu có xác nhận khi cô đứng, cô ngồi, cô nằm đâu, thấy không? Đó, cái cách mình nói để mình bào chữa cho cái chuyện mà mình muốn, vì mình muốn giúp người góp cho đó mình được cả hai chuyện, không nói láo mà còn giúp người ta nữa. Theo suy nghĩ đây là cái xảo đó, không phải
là cái luật sư
chuyện luôn á. Dạ, một cách nói vậy đó.
Thưa sư, nhưng mà lựa một trong hai cái xấu nhất đó, thì cứu người là vẫn tốt hơn là nói.
Dạ đúng rồi anh ạ, nhưng mà đây là một cái trường hợp người ta đặt để vậy thôi à. Để anh phải lựa thôi, thấy không? Mà mình hiểu là chúng sanh có mỗi người có biệt nghiệp của họ. Cho dù mình nói không thấy chăng nữa mà cái ông đó là chết rồi thì ông có ở trong đống la phía thằng Tây con nó bắn chết rồi. Thì lúc đó anh tính sao đây? Nó bắn luôn các anh nữa. Thành ra đây là một cái chuyện người ta đặt ra vậy thôi chứ không phải là cái sự thật đâu. Bởi vì thành ra có một cái cô đó, cô đặt một câu hỏi với ông thiền sư năm này ở bên Myanmar năm 2015 á. Nói là bây giờ nếu mà sư đi ngang mà sư thấy một cái người nữ á, mà đang nằm quằn quại như vậy là bây giờ sư phải làm sao? Sư bưng bồng người ta dậy để cho người ta cứu người ta, hoặc giả là sư nói không, tôi giữ giới, tôi không rờ tới bà này. Đó. Thì làm là ông sư nói là đó cái trường hợp, ví dụ như cái người mà cổng có suối đó, thì ông nói rằng là mình phải nhớ này, nó có cái nhiều cái possibility lắm, mình hãy tu cho có trí tuệ, lúc đó mình tới có thể là mình kêu người ta cái gì không, hoặc giả là bây giờ đó bà cần phải ngồi dậy thì mình lấy y của mình là mình đỡ dậy, là những cái cây mình đừng đụng tới thôi. Và lại mình, khi mình đụng người ta là mình đụng purposely, mình đâu có đụng người ta vì dâm ý đâu. Cái giới nó phạm khi nào mà mình đụng một người nữ với dâm ý, lúc đó là mới phạm đó. Còn ở đây ví dụ bây giờ ta lỡ rồi, ta đó mình có thể lấy cái cây, là mình lấy cái áo mình đỡ người ta dậy chẳng hạn. Đúng, có nhiều cách để mình giải quyết cái vấn đề.
Xin mình cứu người ta mà mình đâu có ý mà mình lạm dụng người ta đâu, thì đâu có lỗi.
Mà có nhiều cách lắm, chứ không phải là cứ tới bông bông người ta thôi.
Ẩm luôn. Như vậy nó mình nói lên tảng đá rồi mình lấy. Nếu mà nói với tâm tốt thì là sao cũng mình đâu có để.
Khi mà cô đã nói dối rồi đó, là không có cái gì mà tốt đâu. Vì cô tạo một cái ác nghiệp rồi đấy. Người ta sẽ nói dối lại với cô. Thấy không? Thì cái đó đâu phải tốt nè, thấy không? Tại vì đôi khi người ta đặt mình vô những cái trường hợp đó để cho mình phải lựa, thấy không? Một là cứu người, hai là bây giờ tôi có một cách tôi nói như thế này mà vừa cứu người mà vừa khỏi nói dối nữa. Thật ra không có, không phải như vậy không thôi, phải không? Không có cái gì mà absolute như vậy.
Nhưng mà như vậy nhiều về pháp của đạo Phật nó, nhà theo con hiểu là nó cũng là tương đối chứ không có cái gì mà tuyệt đối.
Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.
Thay là tùy theo cái tác ý của mình lúc đó mà mình hành động.
Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như mình thấy có một em bé chẳng hạn, bé gái chẳng hạn, nó sắp sửa nó té xuống, sư lại sư cầm cái áo sư kéo nó lên, sư đừng có đụng nó đâu thôi, có gì không? Mà sư đụng nó, sư cũng suy nghĩ rằng sư đụng đâu phải dâm ý đâu, tăng cứu nó mà.
cứu đó.
Thì tôi biết cái đó là cái tác ý thiện thầy ra dạ. Mà
thầy ăn thua cái tâm của mình, ăn thua cái tâm của dạ, mình rất là dạ, nhiều
tâm của mình đó.
Dạ cái tâm
cái
mình
đó mới là, nhưng mà cái chỉ có mình biết thôi dạ.
Thưa sư, trước khi mà chấm dứt á, tại vì con ít có dịp để gặp sư đó.
Dạ hả?
Dạ, con xin sư giúp giùm con mới đây thôi.
Ừ.
Cái tâm của con nó yếu lắm sư. Ví dụ như là suy dạy cho con cái cách mà như hôm nay con đi funeral đó, người ta khóc, con khóc theo.
À, funeral.
Dạ, như vậy là sư, người đó cũng trong nhà thôi mà bà bác đó, bà rất là tử tế. Bà nuôi mấy đứa con chồng mà ngày nào bà cũng nấu cơm cho tụi nó ăn, mà nó học ra bác sĩ, nó học ra đời hết bốn đứa con chồng của bà. Mà đến khi hôm nay bà mất á, nó gào 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 lên, nó hét lên, nó nói mom, mom, mom. Mà con nghe mấy cái câu đó mà mọi người ai cũng khóc hết. Mà lúc đó cái tâm của con bị động lắm. Rồi con mới thu thúc cái lục căn, rồi con mới thiền quán. Mà sao con vẫn không dịp được, tâm con nó yếu quá, nó cứ hướng về cái giọng mà kêu gào của mình.
Con chỉ cần bước ra ngoài thôi, tâm mình yếu bước ra ngoài thôi, mình đứng trong đó. Thấy không?
Mà
mình...
sao con vẫn trào nước mắt mà con khóc
theo. Thì dĩ nhiên cái đó là tất cả mọi người mà khi mà cái cảnh trước cái cảnh mà xúc động là chỉ suy nghĩ về cái gì mà what happened. Tại vì thường thường mình khóc là tâm mình nghĩ trời ơi cái cô này tội nghiệp vậy, đồng con rồi vậy đó. Ừ. Cái suy nghĩ rồi tới sự cảm xúc, mình tu tập thiền quán mình qua cái suy nghĩ thì cảm xúc nó không tới. Còn mình kiếp thính kinh vào hết là trời ơi mình khóc à.
Mà lúc đó con phòng sẹp mà sao con không
sẹp
ông quán đó phòng sẹp mà con thu thúc lục căn, con nghe con nó nghe như không nghe
thu sao được, thu cái lỗ tai mình nghe nó tốt quá mà sao thu thúc được, sao thu thúc lục căn, nó không phải là thu thúc kiểu đó mà thu thúc lục căn, trong cái thu thúc lục căn là thu thúc cái tâm này, thu thúc cái đó là quan sát cái tâm này, mình duy trì chánh niệm là quan sát cái tâm, mình quan sát cái sự suy nghĩ thì sự suy nghĩ nó đến cảm xúc, ô cái bác này tội nghiệp quá ha, ô cho mấy đứa nhỏ này mà nó thương bà quá ha, ô rồi cái đó nó khóc mà mình khóc theo.
Dạ.
Tại vì cái sự suy nghĩ của mình. Vì vậy chỉ phải tập thiền tâm này này, chỉ mỗi lần mà cái gì mà nó khởi sanh lên mà làm cho chị cảm xúc, đừng cái nhẹ nhẹ trước cái đã. Trời ơi cái trường hợp nó quá nặng à, mình đã tu đã yếu mà về mình đưa một cái cây thật nặng bắt mình vác, vác sao nổi. Muốn chỉ muốn vác được một cái nặng như vậy tức là chỉ phải làm cái sao mà tập cho nó có sức này, phải không? Thì từ từ mà lên.
Giờ mình tập sao sư, mình thiền hả sư? Phòng sẹp hả?
Phòng sẹp đâu, ăn nhầm gì đó bây giờ.
Con niệm Phật con cũng bị phóng tâm mà con thu thúc lục căn con cũng phóng.
Đi khóa mới đi thiền 10 ngày.
Đi thêm nữa đi.
Sao thì yếu quá sư, thấy mọi người ai cũng sụt sùi hết mà mình ngồi mình phòng sẹp. Rồi mình niệm ha, mình niệm đủ thứ mà nó vẫn theo cái...
người ta vì được cái đó là quen rồi, mình nắm bắt cái tục đế bên ngoài rất là dữ. Yeah. Mình tới trong những cái khung cảnh như vậy là mình không có thể làm gì được đâu. Theo ý của sư là với những cái trường hợp mà của chị vậy là chị tránh đi chỗ khác đi. Khi mà cảm xúc dữ quá thì mình đi ra chỗ khác. Mình không có chịu đựng nổi mà, cái sức tu tập mình không có mà. Còn một cái vị mà tu tập mà giỏi rồi đó thì tiếng động chỉ là tiếng động thôi. Yeah. Cứ mỗi lần tiếng động tới mình giải thích cái này là cái gì, cái này là cái gì, do đó cảm xúc nó mới tới. Có vậy không? Nó nghe chỉ là nghe thôi, tiếng động chỉ là tiếng động thôi. Khi mà mình tu tập á, Phật giả là đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng tâm nhận biết. Mình đâu đã làm được vậy đâu. Vì mình không làm nhận được, vì do đó cái tâm của mình nó keep thinking, nó cứ nghĩ hoài, mấy cắn, nghĩ bao nhiêu thì xúc động nó tới. Vì vậy đâu có phải là cái chuyện mà dễ ra. Bây giờ mình xử lý những cái trường hợp nào nhẹ nhẹ, ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái câu chuyện như xảy ra trong gia đình mình này, nói chẳng hạn mình nghe tin của con mình thì mình giữ cái tâm mình cho yên ổn, đắc nhắc mình tâm mình quan sát cái tâm mình suy nghĩ cái gì, cảm xúc suy nghĩ cái gì, cảm xúc như thế nào. Đó là những trường hợp nhẹ nhẹ, khi mà mình cái sự suy nghĩ nó ngưng lại rồi thì cảm xúc nó ngưng lại rồi đó, thì mình sẽ thấy ra ô cái này mình lo chứ cầu lao chứ vậy. Đó tức là mình xử lý những trường hợp nhẹ, từ trường hợp nhẹ mình đi tới trường hợp mạnh, càng lúc nó càng mạnh này. Đó thật ra ngày hôm qua chị nói chị ngồi trên máy bay sắp sửa rớt mà chị tính bơi thì thấy sư cũng lạ quá, thì bây giờ sư mới biết nè.
Sư
tức là có một cái sự gì đó mình
mà sao ở nhà mọi chuyện mà nó xảy ra trong nhà con rất là bình tĩnh mà con rất là cứ gắng mà sao mỗi lần con đi piano là con khóc còn hơn người ta nữa sư.
Cái anh... Bà kêu bằng bít ướt mà.
Dạ, cái ướt bạn vậy. Của chồng con chết mà vợ không khóc mà con khóc. Người ta nói sao bà khóc dữ vậy bà? Con không hiểu nữa, tại vì con cứ nhìn nghĩ lại những cái hình ảnh
của đó, 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 càng nghĩ bao nhiêu nó càng khóc được nhiều. Đừng nghĩ. Đừng nghĩ nó, người nó nghĩ mình hay ghi nhận hay biết.
Còn sống anh làm chung rồi đó sư.
Cái sự suy nghĩ nó đưa đến cảm xúc là chắc chắn rồi. Cũng giống như là mình tu tập vậy đó. Mình tu tập khi mình kinh nghiệm được một cái chút gì cái trời ơi cái này là hay quá thiệt, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy, đây là nhờ công ơn, chắc có lẽ là nhờ Amy cho cái nhà cho người này nấu được cái nọ, mình phải nhớ ơn người ta, đúng rồi, cái khóc ung rùm mà cái tàu lao nhất á,
cái tàu lao nhất rất là nhiều, không bỏ rất là nhiều.
Thế bây giờ mình tu tập thôi, mình tập thôi chứ ai giỏi hơn ai đâu.
Con tu tập mà con đỡ.
Ví dụ chẳng hạn như người ta hỏi khi mà cái cảm xúc nó lên như vậy, mình được một cái gì đó đó thì mình nghĩ rằng nhờ công ơn Phật tử họ cho mình qua mình này tu tập, thì ông thiền sư đó thì mình tiếp tục mình tập để mình trả ơn cho người ta. Cái sự tu tập của mình đã làm cho cái sự làm phước của họ tốt này. Một vị a la hán mà khi mà ai mà bố thí cho ngài đó, phước rất vô lớn, là tâm ngài rất là trong sạch. Mình hãy tu tập cho trong sạch đi, thì cái chuyện mà ta giúp đỡ người ta làm phước cho mình đó, rất là tốt, phước của họ rất là lớn, mình đã làm ơn cho họ rồi. Mặt mới chuyện ngồi đó mà khóc lóc ung sùng nữa, bít ướt làm chi nữa.
Vâng.
Gì?
Cho con hỏi đi. Sao mỗi...
Không có tu được khoảng 10 ngày đâu mà hỏi anh.
Có mặt ở đây là hỏi được cái gì? Cho con hỏi xong, con hay thường xuyên con quán, con kiểu như con nghĩ đến á, như con ở chung bố mẹ con á, rồi ngày nào đó bố mẹ con đi á, cho con ở một mình á, cái con tập từ từ con nghĩ à, gia tỷ bữa nay qua ngày mai có biết đâu bố con lên hát là tháp nha, mẹ con lên hát là tháp, đi không chừng tháp ngày mai thấy đi không chừng, rồi con cứ tập như vậy. Mà cách đây mấy ngày con làm ơn thấy mẹ con chết trong giấc mơ, con khóc quá trời luôn sư.
Vậy đó, nó thấy không đủ vậy, tức là mình đã mới tập nó ăn nhầm nhầm gì đâu.
Vậy sao bây giờ tập, sao tập gì nữa?
Bây giờ đó cô, bây giờ đó thứ nhất là cô, tâm cô khi mà nghĩ tới bố mẹ mà cô khổ như vậy, tức là tâm cô dính mắc là thương nghĩ quá. Mà cô cũng hiểu cái câu là ta đi theo nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Đọc mỗi ngày đọc vậy là ta đi theo nghiệp của ta, mà ai đi cũng khắp hết trơn, thấy không? Vô duyên thì cái đọc chẳng hiểu gì hết trơn. Bây giờ đó, trước khi mà cô suy nghĩ mình, nếu một ngày nào đó mà cha mình bỏ đi, thì cái tâm của mình nó suy nghĩ cái gì này? Mình quan sát cái tâm suy nghĩ này. Trong này là cái motivation của nó là tâm dính đó. Mình thương cha thương mẹ mà, có vậy không? Bây giờ nếu đừng có biểu mình đừng không thương cha thương mẹ, mình sẽ thương chứ, nhưng mà mình sẽ nhắc mình, cái ông thầy mà thiền sư của sư, ông nói khi mà ba tôi mà chết đó này, tôi ngồi bên tôi tỉnh bơ, là tại vì tôi hiểu rất là rõ là tới phiên ông đi rồi, tới phiên tôi cũng phải đi, tôi hiểu rất là rõ ràng vậy. Mà cái hiểu thì cái hiểu biết này là có cái chi mà đặc biệt đâu, mà lúc đó tôi thật sự hiểu á, vì tôi thật sự hiểu, tôi không xúc động chút nào đâu. Còn ngày nào mình vẫn còn cảm xúc, mình còn xúc động, tức là tâm của mình dính mắc thương cái người mà ra đi lắm. Mình không hiểu rằng là tới phiên họ mới đi à. Dù mình có thương bao nhiêu là họ cũng đi, phải không? Mà cô có ghét bao nhiêu người ta chưa đi, ta không sao nhăn răng à. Đừng có yên tâm. Vì vậy cái người mà tới tuổi là họ chết, tới cái tuổi thọ có hết là họ chết. Bây giờ mình có cầu bao nhiêu nữa họ cũng chết đâu, họ vẫn sống như thường. Vì vậy cô, khi mà cô hiểu được rồi thì cô muốn cái gì đây?
Thì con cứ ráng thường, con hay quán cái đó đó, vậy mà trong giấc mơ con khóc mong mạnh.
Cô quán nhưng mà cô đâu có hiểu cái tâm của cô đâu. Cô quán tức là cô suy nghĩ không à. Có vậy không? Vì vậy cho nó không thấm ở trong tâm đâu. Cô duy trì chánh niệm là cô thấy cái tâm cô suy nghĩ về cha mẹ này. Mỗi lần suy nghĩ ra về mình rất cái có tình cảm ở trong này. Có cái cảm xúc, cái thương yêu ở trong này. Quán cái đó đi. Lần sau đó mình suy nghĩ nữa, mình quan sát nó thì nó không cảm xúc. Không cảm xúc thì tự nhiên không dính mắt thì đi ở có sao đâu. Nhưng mà trời ơi cái này tập dữ lắm mà, cho cái chơi cũng giống như nãy chị Hồng chị hỏi, tâm mình yếu mà chạy vô funeral làm sao mà mình làm cái gì được, có phòng xẹp được, có gì rồi nữa cũng khóc à. Là bởi vì cái tâm của mình nó rất là yếu, trước một cái cảnh đó là tâm mình nó bắt buộc nó phải suy nghĩ à. Mà suy nghĩ là tự nhiên cảm xúc nó phải tới, bắt buộc rồi. Vì vậy đối với những cái trường hợp mà cha mình, mẹ mình, bà con thân bằng tướng thủ của mình, mình phải tu rất là dữ. Mình nói người miệng mình không dính mắt. Còn sư là Phật tử, đúng, sư là Phật tử. Tại vì sao? Bởi vì mình sống nhờ người ta mà. sư không có quý vị sao sư sống được, à, do đó có cái tâm nó dính mắc. Lúc đầu là chỉ là thầy trò thôi mà từ từ nó dính mắc vào nào hay không biết. Vì vậy đôi khi người ta đi hoặc giả là người ta làm chuyện gì mà hớt mình nó, ồ mình giận ngay lắm. Bởi vì mình có cảm tưởng họ là thân nhân của mình mà, tại sao mà họ trở mặt họ lại nói mình những cái câu đau khổ được như vậy đó. Mấy cái đó là tại lỗi mình chứ không phải là lỗi ta. Tại vì mình không biết, mình phải nhớ một điều rằng là họ có cái chuyện của họ, mình có cái chuyện của mình. Bổn phận của mình là lo tu tập, bổn phận của mình đừng để tâm dính mắc, lo mình làm việc của mình thôi. Hiểu không?
Thì trong cái sáng nào thì một cái bài kinh, cái bài kinh yêu thương, thương sự kiện, thương cận nhau. Cái đó là nó rất là phù hợp.
Tại vì cái người mà thương á, mình thương ai thì mình lo mình tránh đi. Tại mình thương ai mà mình cứ ở gần hoài là mình sẽ chết. Bởi vì sao họ đi cái là mình khổ à. Nhưng mà cái tốt nhất là ở đời chớ ghét đừng thương. Đó, cái câu cuối cùng đó. Thương ai ta chớ lại gần, mà ghét ai ta lại phải cần chút tránh xa, tránh những người đó đi. Cái đó là chuyện thế gian mà.
Lỡ thương thì lỡ gần người sao xưa.
Dạ, còn lỡ thương lỡ gần nó mới chết á. Thì bây giờ mình tu tầm sao để mà trong khi mà lỡ thương lỡ gần thì bây giờ mình quán cái tâm của mình.
Bởi vậy là muốn đóng phiền não.
Dạ, bây giờ ví dụ chẳng hạn như khi mà anh ở gần cái người thân của mình, cha mình, mẹ mình, vợ mình, con mình á, là bắt đầu mình thương. Cái đó là cái chuyện ai mà cấm đây, làm sao mà không cho người ta thương được. Thì bây giờ đó, cứ mỗi lần có câu chuyện ra, khi mình thương mà có câu chuyện xảy ra với người đó, mình phải nhắc mình. Thấy chưa? Tại vì cái tâm mình dính mắc này. Do đó bây giờ quá tháp bên cái tự nhiên mình xúc động liền tức thì. Mình nghe mới bị nghe nói đi kêu mật lên xì, đứng ở đây mình run rồi. Từ từ đi kể đó. Nếu mà thật sự chết là chết à.
Cái gì xảy ra sẽ phải xảy ra.
Để phải xảy ra thôi. Họ đi theo nghiệp của họ mà. Mình làm được cái gì đây? Bất cứ bà con thân bằng cũng thuộc, bất cứ ai cũng vậy, mình phải nhắc cái chuyện đó. Ta đi theo nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, vậy mà họ đi theo nghiệp của họ, mình lao ông rồi. Họ đã đi theo nghiệp của họ, mình vô phương mà không làm gì được. Cũng giống như bà cụ đó, bà chết là bây giờ bà đi theo nghiệp của bà thôi. Tới cái lúc mà tuổi thọ hết là bà phải đi thôi. Con nó có đứng nó gào thét nó la nó cũng vậy thôi. Mình mới thấy những cái cảnh này là vô ích này. Cái sự cảm xúc này nó vô ích này. Còn anh chị em nói, trời ơi, thôi tội quá, rồi mình cũng la, mình cũng hét hồi nào hay. Nhưng mà bây giờ mình phải tu thôi chứ làm sao đây. Đôi khi ra mình thấy có nhiều Phật tử, thiền sinh, họ trình pháp với ông thầy, thiền sư, họ nói, rộng xe qua, nói, trời ơi, mình không tu, họ nói khổ quá, tu cũng biết làm sao. Các vị này họ tu tập, họ chưa tới đâu hết trơn, tại cái tâm họ yếu quá, bụng đau, họ phiền não đó. Nhưng mà tu cũng biết làm sao. Bị vừa trước tôi cũng phiền não muốn chết luôn à. Bây giờ tôi ráng tôi mới thoát được thôi. Nói 50 năm qua rồi đó, tôi đã đau khổ quá rồi, tôi bây giờ tôi không cho phép có đau khổ nữa. Nó phải không đau khổ nữa. Tôi mới ráng tôi tập thôi à. Ông ấy bây giờ là tôi 50 tuổi, 50 năm qua rồi tôi đau khổ rất là nhiều. Trong đó thì cái tâm tôi suy nghĩ quá nhiều, cảm xúc quá nhiều, yêu thương ghét với quá nhiều. Giờ tôi không cho nó đau khổ nữa là tôi tập. Bây giờ gần 7 giờ rồi nghe quý vị.
Thưa sư, hồi nãy con có câu hỏi về thu thúc lục căn, có phải đó là một hình thức đè nén tâm?
Thu thúc lục căn là anh mình, Đức Phật nói này, mà lành thay thu thúc thân, lành thay thu thúc khẩu, Đức Phật nói lành thay thu thúc tâm, cái đó cái rốt ráo à.
Nhưng mà nếu mà thu thúc tâm tức là mình can thiệp tâm rồi, trong lúc đó
không, mình không có thu thúc thu tâm, nghĩa là anh duy trì trách nhiệm về tâm, thu thúc là vậy đó, chứ phải anh ép nó.
Dạ vậy thưa sư, nếu mà mình quán được mà mình đang làm một cái chuyện sai mà mình cứ để cho nó làm tiếp, hay là mình thu thúc để mình không có làm?
Ví dụ như mình làm một cái chuyện sai, tại vì cái tâm của mình nó, trước khi mình đã làm nó đã suy nghĩ anh trách nhiệm về nó, thì làm sao mà nó làm sai được. Anh trách nhiệm đi, trách nhiệm có trí tuệ nhắc mình cái này bậy này. Thế cũng giống ông kia đó, chưa làm mà tâm nó sợ rồi.
Dạ.
Ví dụ như bây giờ nè, anh có một cái ý anh ăn gian người đó, anh đóng clip của người ta, thấy không? Thì anh thay vì anh nói tới đó là anh thu thúc thân khâu, anh đừng có đụng tới của anh làm. Cái đó là thu lấy rồi đấy, bởi vì cái tâm tham của anh nó đã bắt đầu rồi. Vì vậy cái giai đoạn đầu tiên rất là quan trọng là thu thúc cái tâm này trước này nè. Dạy dỗ cho nó bằng cái cách duy trì trách nhiệm, học hỏi làm sao mà tu tập cho nó có trí tuệ, thì thân khẩu thì khỏi cần thu thúc nữa, tự động tới. Còn cái mà anh đi anh giả bộ anh không dọn nó, mà cái đó là đè nén thôi. Sư lần đầu tiên sư gặp ngài Hòa Thượng Sư U Minh đó. Ngài ngồi phía trước, bên này ông tài xế, bên tay mặt, ngài ngồi bên tay trái, tôi ngồi đây, tôi dòm qua bên đó. ông thầy của sư ngồi bên cạnh, bốn người đi đi qua miếng đất cái cho xây cái chùa mới đó. Tôi thấy ngài ngồi xe ngài giòn quá lần này cái sư về sau hỏi ông thầy sư mới sao tôi thấy ngài gì mà ngài không có thu thất tâm à, không thu thất con mắt nào hết trơn. Bởi vì trước đó mà tôi ở bên kia tôi thấy ngài hòa thượng Sattarama Rang Sĩ đó, ngài đi đâu là ngài cầm cái quạt vậy nè đó, ngài đi để đúng vậy. Ông nói cái này là trốn, ông nói cái này là mình trốn ở trong, mình sợ mở ra mình giọng gái hay trốn. Mà bây giờ mình nhìn ở đâu mình nhớ mình duy trì chánh niệm thì làm sao mà biết được. Lúc đó sư không hiểu gì hết, phải nói vậy. Sư không biết là mình có thể xuyên qua cái con mắt này, mình có thể tu tập được. Sư không hiểu. Sau này khi tu tâm rồi sẽ thấy mình nhìn người ta vậy nhưng mà mình biết cái tâm của mình là nó không có làm gì hết trơn. Mình lơ mơ, mình để cho tâm phiền não đi theo là ái nó lên đó.
Con có một lần con đi tu tập với là một vị thiền sư, vị thiền sư giải thích cho con cái vấn đề thu thúc lục căn hay thu thúc tâm là sư giải thích theo cái lộ trình tâm thưa sư, là cái lộ trình tâm không có để cho cái tâm của mình qua tới cái tâm động tốc á,
cái tâm hưởng thụ đó, cái đó là của Phật mới làm được anh.
Dạ thì con biết rồi, xong rồi ngài nhưng chỉ mà... giải thích cho con nghe là khi mình thu thúc mà một vị mà giỏi thu thúc lục căn là sao, là chỉ thấy thôi, không có hưởng cái ấy của
nhưng thầy. Mà anh thấy không, mình nói cái đó là quá cao rồi, cho nên mình tập chưa có được.
Dạ vâng, thì dĩ nhiên mình tập được rồi, xong rồi ngài chỉ giải thích thôi,
mình làm được chưa được đâu. Đấy bị dự pháp ra đó. Bởi vì Đức Phật nói tích cái là một tỷ tâm nó đi rồi.
Dạ vâng đúng rồi.
Mà cái đó là lụ tình tâm là cái tấm cái thứ bảy.
Dạ vâng.
Trời ơi, cái mô minh thứ bảy nó quá nhanh nè.
Dạ.
Cũng giống như trong anh thấy trong thập nhị nhân duyên á.
Dạ.
Vô minh sinh ra hành, sinh ra thọ, lúc đầu thọ nó chặn ngay cái thọ mà ông nói trời ngay, thì lúc đầu vô minh nó đã suy nghĩ một cái 12 cái nó đi một vòng
rồi thì.
Vì vậy các vị học á, người ta thích đem nói những cái chuyện đó.
Yeah.
Còn các vị hành tao biết nói, tao nói lộ trình tâm bị gì hết á.
Yeah.
Cái nhắc Phật tử này, bây giờ để quý vị nhớ nè, mỗi cái nhìn, một cái thấy nghe, mình nhớ duy trì chánh niệm để mình thấy cái sai trái của mình mà. Ví dụ chẳng hạn khi mà ví dụ chẳng hạn sư nhìn một cái đối tượng nào đó, tự nhiên trong tâm sư nó suy nghĩ tâm bậy à, sư biết cái này là mình không thu tâm. Nếu mà mình tiếp tục mình để như vậy hoài là cái ái nó sẽ khởi lên rồi. Thì khi mà mình hiểu được như vậy thì mình có thể chặn nó ngay từ lúc đầu. Ít ra là mình không để cho cái tâm mình nó làm tầm bậy. Đó là những cái chuyện mà mình có thể làm được. Ví dụ như anh nhìn một cái gì chẳng hạn, ví dụ như anh đi ngang cái chỗ đó, anh thấy một cái món đồ đẹp chẳng hạn, mà nó để 70% off là mình đã quá rồi, mình phải đi vô mình coi. Rồi mình, ví dụ chẳng hạn khi mình nhìn đó, mình không thu thúc, khi mình nhìn rồi đó, cái tâm mình nó thúc mình vô qua. Mình đặt câu hỏi, mày cần hay là mày muốn? Và tự nhiên nó đứng. Thật ra cái áo này mình đâu có cần, hay là cái quần mình đâu có cần, cái mình muốn thôi. Đẹp quá mà nó bán 70%, nó bán rẻ rề, nó mua uổng, mà mua phải có mặt đâu.
Thưa sư, con trở lại cái thu thúc lục căn như trường hợp của sư mà kỳ vừa rồi bên Miến Điện đó. Thì nếu mà gặp cái chuyện tình cảm như vậy thì sư có thu thúc không, hay là sư...
Cái đó là nghĩa là quán. sư quên thu thúc ngay từ lúc đầu. Yeah. Mình chỉ nghĩ, mình kêu bằng là dễ vui đó. Mình cứ nghĩ đây là một người Phật tử, mình vui vẻ, mình nói chuyện, mình thoải mái rồi đó. Chính cái đó là nó lừa sư đó. Vì vậy bất cứ một đối tượng nào mà mình cảm thấy mà cái sắc của họ mà tốt á, mình cứ cẩn thận. Còn mà mình không cẩn thận, mình nói ôi nó pop lắm, đúng là mình coi thường phiền não á, nó sẽ bóp mũi bạn nè. À, đây là một cái bài học cho tôi thấy là bất cứ cái gì mà mình cảm thấy cái tâm mình nó có sự ưa thích, nó không có ngu xô nữa rồi đó, là mình phải cẩn thận á. Mình có nghĩ đây là người Phật tử hoặc giả đây là cái người này là cái nọ, mình cái tâm ái mà nó đem đủ thứ lý lẽ vào trong để nó nói. Yeah. Ôi mình già ăn nhầm nhà, già gì đâu có sao đâu, tình yêu đâu có cần tuổi tác rồi vậy nó nói. Mấy cái đó mình đâu có nghe, mình đâu có biết.
Xong có những cái ái mà nó không hại hẳn là dục ái đó, xưa mình có phải thu thúc đâu chứ. Ví dụ như bây giờ con nói này là mình gặp con chó mình thương nó, mình tới mình ôm mình chơi với nó, hay là mình gặp một đứa bé là rất dễ thương mình ôm mình chơi với nó, chứ mà không phải là dục nha sư,
dạ,
mà
dạ.
Là cái ái, cái
mà
những cái trường hợp như vậy mình có phải cần phải thu thúc không sư?
Thì tùy theo anh thấy cái tâm của anh như thế nào. Có một cái cô bên Myanmar đó, cô nói rằng là mấy đứa con nít đó, cô thấy là cô tránh nè, bởi vì mỗi lần mấy đứa con nít mà cô lại cô ôm hung hít gì nó bỏ đi cái cô khóc à, cái đó phải tránh nè.
Con dính mắt rồi, có bị dính mắt, ví dụ con thương con chó nó còn không bị dính mắt. xong rồi con thương nữa, con gặp con chó, vì chó nào con về con thích, con gặp con chơi, con vì con thương con chó. Xong có một bị dính mắt nó đi thì thôi.
Nếu đi thôi thì không sao, thì mình cứ vui vẻ vậy thôi. Dạ. Chứ tôi cứ có tâm từ tâm bi với nó nữa vậy thôi. Nhưng mà phải nhớ là anh thấy cái tâm của mình nó rất là tricky, mình khó mà nói cái gì lắm. Ví dụ như con chó mình thương đó, nó là con pet á, thì tất cả những gì mình cho ăn không có phước, Đức Phật nói vậy đó. Anh nuôi chó, anh cho nó ăn, anh cho nó uống, anh không có phước chút nào hết trơn. Bởi vì cái motivation thúc đẩy nó là tâm ái, tình thương nó. Có chó hả?
Chó. Mình ăn nó ngon mà mình thèm, mình tội nghiệp quá hay không? Mình ăn ngon mà để cho người ta ngồi, người ta nhìn thì mình cũng tội chứ. Sao
ai?
Đút cho nó đó.
Chó.
Chó.
Chị mà chị kiểu đó là chị mà chị vô funeral chị khóc là đúng rồi. Cái gì cũng tội hết trơn à, thấy không? Cũng đâu tội đó là nó khóc là đúng rồi, thấy không?
Sư ơi, có bao giờ sư ôm nít chị thôi? Ôm em bé không?
Đức Phật thường thường là tới giờ vuốt đầu nó thôi, chứ còn các sư không được phép làm chuyện đó. Ẩm em bé rồi hung hít rồi vậy đó. Bởi vì sao? Đôi khi mình không thích, nhưng mà tại vì con của Phật tử chẳng hạn, mình nịnh ta nữa. Thành ra cái tâm của mình nó có nhiều cái ở trong đó. Ví dụ chẳng hạn như mình nó em bé thì ví dụ má nó bồng chẳng hạn, mình chạy tới mình sang đôi khi mình thích má nó trong phần thích em bé. Cái tâm của mình mà sau đó sẽ nói một cái trường hợp chẳng hạn, đúng không? Tâm ái mà má mà trẻ thì làm sao được cái nó, thì mình lo mình sang ra cho rồi. Không, sư nói đây là sư nói một cách một ví dụ cho thôi, chứ không phải là em bé nào được má bồng là đẹp hết trơn. Mình thấy.
Dạ thưa sư, con có cái này ví dụ như
7 giờ rồi quý vị không có tuyên bố cái gì sao mà cứ ngồi nói quá hoài vậy này.
Con nghe thí dụ như con nghe cái hung tin là cái bà cụ đó mất, con nghĩ là thọ mạng của bà hết rồi, nghiệp bà tới đó thôi, con không có gạt, con không có gì hết, con bình tĩnh lắm. Như là anh bạn của chồng con vậy, anh mất, ông chồng con lập tức chạy về chung vào phòng đóng cửa, hồng thần bình nó mất rồi, con bình tĩnh như thường ngày xưa. Mà sau đến khi mà cái nhất là cái funeral, con nhớ là tại sao con bảo không được, con hồi tưởng lại những cái lúc mà cái tốt là người ta làm
thôi. Đi pha mini nhiều nhiều đi thì nhớ à. Sao, cái tâm thôi làm sao?
Dạ,
chỉ nói về cái tâm.
Mình cứ quên những cái lúc người ta làm sống.
Làm sao mà quên được?
Họ làm những cái chuyện tốt lành, quá sức tốt lành.
Họ làm tốt lành ngay từ lúc đó mà mình đừng có để thiết tha. Ôi à, tốt lành quá, bây giờ họ chết mình mới. Ngay từ khi mà họ làm á, tốt
không,
lành.
Không, họ còn sống, con vẫn appreciate, con vẫn biết là cái người này rất
cái
là
chuyện appreciate lành. Mà tới cái chuyện đến khi ta chết mình khóc, chứ không phải là chỉ đơn giản appreciate đâu.
Không có xúc động mà. Cái khi mà đi đám tang là con hay bị con cũng nói chuyện phản xúc nha. Con nói trước với bạn bè đồng tu, con nói khi nào ngài đi niết bàn tôi ở nhà
sao cô biết ngài đi niết bàn hay vậy? Cô phải đi niết bàn trước rồi cô biết ngài sắp sửa đi niết bàn.
Con dạy bạn con khi nào ngài nhập viện ngài đi niết bàn, mấy chị đừng trách tôi tại sao không đi nha, tôi biết cái tâm tôi yếu lắm, tôi chịu không.
Mà chưa nói mà đang muốn khóc rồi đó.
Nhiều khi con nghĩ đến lúc ngài già cả rồi ngài nằm đó,
thấy không? Đây là một cái chuyện mà mình không muốn xảy ra. Ngay từ bây giờ đã không muốn xảy ra rồi thì tới đó nó khóc là đúng rồi. Không thì biết gì nè, tại vì có tu đâu mà cứ phòng xẹp không quan tâm. Suy nghĩ mà không có quan sát cái tâm suy nghĩ là tới cảm xúc. Bây giờ ngài tới rồi, đây là ngài phải đi, chắc chắn là vậy, tất cả mọi người đều đi hết. Mình khóc để ngài có sống lại được đâu đó, một người trí tuệ phải thấy được như vậy. Mà chưa chi mà chưa đi rồi đã khóc rồi, thấy không? Cái đó là cái mít ướt cho đâu phải, nó phải thương phải không? Làm vậy ngài đâu có sống được.
Nhiều khi ở ngoài cứ gắng mà trong tâm nó yếu.
Dạ thì tại vì mình đè nén.
Dạ.
Đè nén.
Trong tâm nó yếu.
Trong tâm yếu, tại mình đè nén. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ chị nói trường hợp tại sao anh Giang mạnh làm như vậy mà chị đó, thì lúc đó là chị cũng bức xúc lắm mà chị đè nén thôi. Dạ. Mình thấy một cái người mà quá cảm xúc thì mình ráng mình đè. Chứ thật ra là mình có giỏi đâu. Hỏi tại sao mà lúc mà anh Giang á, anh nói anh Bình chết á, mà chị tỉnh bơ.
Ông chạy vô phòng.
Thấy không? Trước một cái người mà quá vật vã như vậy thì mình phải làm bộ, mình phải bình tĩnh chứ. Thật ra trong tâm mình nó cũng rối trong này chứ, phải chơi sao. Chỉ tới được lúc mà khi mà điều kiện đủ nó mới ùa ra đó. Khi bắt đầu mình thấy người ta khóc, người ta kể lể là bắt đầu tâm mình nó xúc động rồi. Vì vậy gọi là anusaya là vậy đó, nó nằm trong này, nó chưa đâu. Khi nào có điều kiện là nó sẽ bục ra. cũng giống như ví dụ chẳng hạn như hồi nãy sư kể cái chuyện đó, ví dụ sư gặp cái cô kia, sư nghĩ trong tâm sư, ôi không sao đâu, mấy người này Phật tử rồi cái nọ, mình đâu có hiểu tiềm ẩn bên trong là tâm phiền não mình đang còn tâm ái.
Sư yêu thầm lặng. Sư yêu thầm lặng.
Yêu thầm lặng.
Sai lầm.
Bây giờ nó mới chết rồi.
Bất ngờ.
Con trong bạn bè đồng tu này, con biết sư cái nghĩ có một người yêu sư thầm lặng, mà đến khi nghe sư xuất gia, người đó bà con trong gia đình con mà chắc sư cũng biết. Con tâm thần.
Tâm thần. Sương có ai trơn.
Cái đó sư cũng biết đó, con biết sư.
Dạ dạ, mà thôi kể nó cái chuyện quá khứ
qua không nói.
Dạ.
Con yêu ngoài sư thầm lặng, rồi con chọc sư, con nói sao sư làm gì để người ta yêu, để người ta mất trí được. Sư nói tại nó không nói sư thôi. Nghe sư đi xuất gia kia, coi như là tâm thần luôn.
Mô Phật cho tới giờ rồi ha. Mô Phật tới xa thú đi cái gì?
Xa thú.
Sư biết các bạn đâu mà con nói được tiếng nào đâu thôi.
Bạch sư, như chúng con đó hồi hướng đến cầu an với lại cầu siêu đó, thì sau cái giờ mở khóa hay là ngay lúc này
bạch sư? Cái bây giờ đó mình đừng nói chỉ cầu siêu.
Dạ,
mình cũng đừng nói cầu an với mình hồi hướng công đức thôi. Thì mỗi tối cái vị đã đều hồi hướng công đức này.
Dạ, tại vì bây giờ có cái tên muốn hồi hướng cái tên đó bạch sư.
Thì mình muốn cho ai thì mình đọc được rồi, đọc mình được rồi. Ví dụ như bây giờ công đức trước khi tu tập, tôi ngày hôm nay tôi xin hồi hướng tới những người này, người kia, người nọ, vậy là xong rồi. Không cần gì phải đọc tên rồi ra này nữa. Thấy không? Mình làm vậy là hình thức không? Đối với sư là như vậy nè. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ đó, người nào nói rằng thưa sư, cái người này chết, ví dụ bữa trước trong khi mà trong khóa thiền á, có một cái ông đó tên là Dương Đây, ông chết, em gái sư nó tách sư nó nói nhờ sư hồi hướng đó. Sau khi mà sư tu tập xong, sư nói bây giờ tất cả những cái phước báo gì mà tôi làm ngày hôm nay tôi xin chia để cha mẹ thân bằng quyến thuộc rồi, nhất là cái ông này vừa mới chết. Sao ông nhận được hay không sư không biết à? Không? Đôi khi mình nặng nề về hình thức quá đó, theo ý của sư đó, nó chỉ là làm tôi vui vậy thôi à. Theo ý sư á, còn cô muốn làm cứ làm, sư không cản đâu. Cũng giống như ví dụ chẳng hạn như tôi thấy ở trên đó cô Thủy á, xin chư tăng tụng kinh cầu an, xin chư ăn cũng đứng cầu siêu. Thật ra có ai mà an, ai mà siêu? Mình không thể tụng kinh mà người ta mà cho an được. Quý vị thấy mình tụng biết là bao nhiêu kinh mà mình có an đâu. Tôi thấy gặp một sư cô nói à, tôi tụng không biết bao nhiêu kinh là tại vì sao cái tâm của mình đó. Đó. Ví dụ chàng hay chị Hồng này, Phật giáo cô Thủy biết mấy năm này, tâm có an chút nào đâu. Tại vì sao? Tại vì có quan sát tâm đâu mà an. Vì vậy mình muốn tâm mình an thì mình phải tu tập tâm mình mới an. Chứ không ai cầu cho mình an. Theo chủ, theo thì hiểu như vậy đó. Rồi khi mà mình chết rồi là mình đi theo nghiệp của mình, nó chả ai cầu cho mình siêu đây. Có vậy không? Để cần chi phải cầu an, cầu siêu. Ví dụ chẳng hạn bây giờ quý vị muốn hồi hướng công đức, quý vị cứ nói. Đó, tôi muốn xin hồi hướng cái công đức ngày hôm nay trước khi ngủ, sư hay làm vậy. Tôi xin hồi hướng phần phước ngày hôm nay đến cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng tôi đã nhiều đời nhiều kiếp đã qua bản. Sư hay nói cho trung tâm của sư trước khi sư đi ngủ. Tất cả những cái phước báo nào mà tôi làm hôm nay tôi xin hồi hướng tới những người này. Tất cả những chúng sanh nào mà đang cần cái hồi hướng công đức này xin nhận cái phước mà tôi đã làm ngày hôm nay. Tặng siêu sanh về nơi nhàn cảnh được cái gì tung tung mà. Bây giờ tôi xin hồi hướng cái phần phước mà tôi đã làm hôm nay cho tới cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại bên tôi còn hiện tiền này. Thầy tổ của tôi đó, thầy tổ cha mẹ thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền. Xin họ nhận được cái phước này, cầu mong cho họ được ăn những hạnh phúc rồi cái đầu sư ngủ.
Tức là trước khi sư ngủ là Phật sư?
Dạ, sư ngủ hoặc giả là trước khi mà sư mà chuẩn bị sư đi ngủ là bất cứ lúc nào sư để ra một phút rồi sư hồi hướng công đức. Thế là cái ngày đó mình làm xong rồi, thấy không? Bây giờ mình ngày cái đó mình bây giờ mình hồi hướng rồi. Sư không biết họ nhận được hay không, sư không biết. Cái chuyện đó sư không biết, nhưng bổn phận của sư thì sư làm vậy. Có một cái điều khác nữa là sư thấy rằng là tới những cái đám ma đó, họ mời sư tới những cái người sắp chết thì sư khuyên lên họ. Ví dụ chẳng hạn như một cái anh ở ngoài Nha Trang sư gặp đó, phải anh có anh bị đau gan, anh vàng khè rồi cái cô vợ mới nói mời sư tới để nhờ sư tụng cho anh một vài bài kinh đó. Cái sư tới sư hỏi anh vậy thì từ trước giờ anh có tu là không biết gì hết. Rồi anh không biết gì hết trơn, mà bây giờ anh trước khi mà anh chết anh có thích niệm Phật không? Anh nói con cũng biết niệm Phật gì nữa. Có biết A Di Đà Phật không? Dạ con nghe nói A Di Đà Phật, ở thứ niệm A Di Đà Phật đi. Mới nói buổi sáng buổi chiều anh chết mất tiêu. Anh thì nói người nào mà cấp ngáp mà đừng kêu sư tới. rất nhiều cảnh xảy ra như vậy sư thấy à. Thì điều đó có nghĩa là sao sư không biết. Sư họ kêu sư tới thì sư làm bổn phận của sư vậy thôi, mà thiệt ra sư biết là mỗi người mà đi như vậy là cái tâm nó phải là chuẩn bị à. Chứ còn mà tới phút chót mình chẳng có làm gì được.
Sanh ra cô đơn, sống cô đơn, chết cũng cô đơn.
Dạ, biết nhiêu đó thôi à. Anh đi là một mình, anh làm mọi sự trong cái cuộc đời của anh thì cái tốt thì anh lãnh mà cái xấu thì anh chịu thôi. Mình đợi tới người khác mà tụng cho mình mà cầu an. Rồi bây giờ không để cho quý vị rồi cái gì nữa của thanh đạo nói nó rõ tùm lum tà la nữa.
Dạ.
Rồi sao nữa?
Dạ không Phật, dạ nếu mà chấm dứt rồi thì cái chương trình mãn khóa thiền của kỳ này mình bắt đầu.
Bắt đầu mãn khóa rồi chương trình đi rồi vô.
Dạ. Dạ chưa bắt đầu chương trình mãn khóa thì xin Amy có vài lời.
À dạ. Amy mời mô Phật. Đừng có mắc cỡ. Dạ. Thôi được rồi, thằng ngồi đó cũng được, cũng thấy mà. Dạ.
Thưa sư với lại các ông.
Nghe Amy nói kìa.
Con xin thay mặt các bạn là cảm ơn sư đã tới đây tận tâm chỉ dạy cho chúng con trong 10 ngày vừa qua. Chúng con được hiểu biết rất là nhiều. Cho nên chúng con xin là thành thật cảm ơn sư.